Chi hai, những cảnh thuộc thọ ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu phép Tamade, trong Samatha, khi sắc ấm hết rồi, thì thấy tâm chư Phật như cái bóng hiện ra trong gương sáng. Hình như có được, nhưng chưa có thể dùng, cũng như người bị bóng mọc đè. Tay chân y nguyên, thấy nghe không sai, nhưng tâm bị khắp tà, không cử động được. Thế thì gọi là phạm vi của thọ ấm. Nếu bóng mọc hết đè, thì cái tâm rời khỏi thân, trở lại xem được cái mặt, đi ở tự do, không còn ngăn ngại. Thế gọi là hết thọ ấm, người đó mới có thể vượt khỏi kiến trược. Xét lại nguyên do, thì cội gốc là vọng tưởng hư minh. A Nan, thiện nam tử kia đương ở trong đó, được rất sáng suốt. Cái tâm phát sinh đè nén quá phận, bỗng ở nơi đó phát ra lòng bi vô cùng. Như thế cho đến xem thấy mũi mồng như là con đỏ, tâm sinh thương xót, nước mắt tự chảy ra. Ấy gọi là công dụng đè nén quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, giác ngộ không mê nữa, lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma sầu bi vào trong tim gan, thế người thì đau xót kêu khóc vô hạn, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. A Nan, lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, cảnh tốt hiện ra trước, cảm kích quá phần, bỗng ở trong đó sinh lòng dũng mãnh vô hạn, cái tâm mạnh mẽ, chí bằng chư Phật, bảo ba tăng kỳ, một niệm có thể vượt khỏi. Ấy gọi là công dụng lấn lướt quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Giác ngộ không mê nữa, thì lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống mà ngông cuồng vào trong tim gan. Thế người thì khoe, ngã mạn không ai sánh được. Tâm người ấy, cho đến trên không thấy Phật, dưới không thấy người, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ. Trước không có chỗ chứng mới, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy kém, vào trung hủy địa, hẳn không thấy gì. Trong tâm bỗng sinh lòng rất khô khát, trong tất cả thời thầm nhớ không thôi, rồi cho như thế là tướng tinh tiến. Ấy gọi là tu hành không trí tuệ, tự sinh lầm lạc. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma nhớ vào trong tim gan, ngày đêm như nắm cái tâm treo vào một nơi, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ quá định, bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc bén, đem cái thắng tính ôm vào trong tâm, tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na, được một ít đã cho là đủ. Ấy gọi là chỗ dụng tâm quên mất suy xét, nên đắm vào nơi tri kiến. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma hạ liệt vị tri túc vào trong tim gan. Thế người thì tự xưng đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, soi cả hai bên, tự cho là nguy hiểm. Trong tâm bỗng sinh ra lòng lo vô tận, như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân mệnh mình để sớm được giải thoát. Ấy gọi là tu hành sai mất phương tiện. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thường lo rầu vào trong tim gan, tay cầm dao gươm tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng hoặc thường lo rầu chạy vào trong rừng núi, không thích thấy người ta, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ thanh tịnh, tâm được yên ổn, bỗng có cái mừng vô hạn sinh ra, trong tâm mừng rỡ, không thể tự ngăn, ấy gọi là lòng khinh an, không có trí tuệ tự ngăn mình. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma thích vui mừng vào trong tim gan, thấy người thì cười, ở bên đường cái, tự ca tự múa, tự bảo đã được vô ngại giải thoát, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, tự bảo là đã đủ rồi, không căn cứ gì, bỗng có lòng đại ngã mạn phát ra. Như thế, cho đến lòng mạn, quá mạn và mạn quá mạn, hoặc lòng tăng thượng mạn, hoặc lòng ti liệt mạn, một thời đều phát ra. Trong tâm còn khinh thập phương Như Lai, huống nữa là các bậc dưới như Thanh Văn, Duyên Giác. Ấy gọi là thắng giải quá cao, không trí tuệ để tự cứu. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan. Không lễ chùa tháp, phá hỏng kinh tượng, bảo đàn việc rằng, đó là đồ kim đồng hoặc đồ thổ mộc. Kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, xác thịt chân thường, không tự cung kính, lại sùng bái đồ thổ mộc, thật là trái ngược. Những người quá tin, theo lời dạy, phá phách, chôn bỏ trong đất, do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tinh minh, viên ngộ được tinh lý, được phép đại tùy thuận, tâm bỗng sinh ra lòng khinh an không lường, bảo mình đã thành bậc thánh, được đại tự tại. Ấy gọi là nhân trí tuệ được các sự khinh thanh, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma thích khinh thanh vào trong tim gan, tự bảo đã đầy đủ, không cầu tiến lên nữa. Bọn đó phần nhiều làm như vô văn tỷ khưu, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, rồi đọa vào ngục A Tỳ, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ, được tính hư minh, lúc ấy bỗng xoay lại hướng theo tính đoạn diệt, bát không nhân quả, một mực vào rỗng không, tâm rỗng không hiện tiền, cho đến phát sinh nhận định là đoạn diệt mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma rỗng không vào trong tim gan, chê bai người giữ giới là tiểu thừa. Chứ Bồ Tát đã ngộ được tính không, thì có gì là trì giới phạm. Người đó thường ở nhà đàn việc thiện tính, uống rượu, ăn thịt, làm nhiều điều dâm uế, nhưng có sức ma nhiếp phục người ta không sinh lòng nghi bán. Tâm ma thâm nhập lâu ngày, hoặc ăn đại tiện tiểu tiện, cũng như ăn thịt uống rượu, vì tất cả đều không, phá luật nghi của Phật, làm cho người khác lầm lạc mắc tội, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hư minh, ghi sâu vào tim cốt, trong tâm bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra. Yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục. Ấy gọi là cảnh định an thuận vào tâm, không trí tuệ tự giữ mình, lầm vào ngũ dục. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma ngũ dục vào trong tim gan. Một mặt bảo sự dâm dục là đạo bồ đề, dạy các bạch y bình đẳng làm việc dâm dục. Những người hành dâm gọi là trì pháp tử, do sức tà ma nhiếp phục kẻ phàm phu trong đời mạt pháp, số đến cả trăm, như thế cho đến 100, 200 hoặc 500-600, nhiều đến ngàn vạn. Khi ma sinh chán, rời bỏ thân thể, đã không còn uy đức, thì sa vào lưới pháp luật. Do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế, đều do thọ ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện như vậy. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy, mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải sa vào ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ rồi, các ông nên đem lời nói này của Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho chúng sinh đều tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp quấy phá, giữ gìn, che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chi ba, những cảnh thuộc tưởng ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, khi thọ ấm hết rồi, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lòng, điều ấy đã thành tựu được rồi. Từ phàm thân đó tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sinh thân, tùy ý đi ở, không còn ngăn ngại. Ví như có người ngủ say nói mơ, người ấy tuy không hay biết gì, nhưng lời nói đã có âm vựng thứ tự, khiến người không ngủ đều hiểu biết được. Ấy thì gọi là phạm vi của tưởng ấm. Nếu biết động niệm, tư tưởng hư vọng tiêu trừ, thì nơi tâm giác minh như bỏ hết bụi nhơ, một dòng sinh tử đầu đuôi soi khắp, gọi là hết tưởng ấm. Người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trược, xét lại nguyên do cội gốc là vọng tưởng dung thông. A Nan, thiện nam tử kia thọ ấm đã khư diệu, không còn mắc các tà lự. Tính viên định phát minh, trong Tam Ma Đề, tâm lại ưa được viên minh, thúc dục tư tưởng, tham cầu những thiện xảo. Khi bấy giờ, thiền mà chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thiện xảo kia, trải pháp tọa thuyết pháp, thân hình người đó dây lát, hoặc làm tỷ khưu cho người kia thấy, hoặc làm đế thích, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm tỳ khưu ni, hoặc nằm trong nhà tối, thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê, lầm là Bồ Tát, tin lời dạy bảo, lệ chuyển cái tâm, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói những sự may rủi biến đổi, hoặc nói Như Lai ra đời ở chỗ mổ, hoặc nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đào binh, khủng bố người ta, khiến cho già từ không cớ gì phải hao mất. Ấy gọi là giống quái quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi mà khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, là thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự. Tính viên định phát minh, trong Tam Ma Đề, tâm lại ưa đi chơi, cho tư tưởng bay đi, tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử muốn đi chơi kia, trải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó không thay đổi, song những người nghe pháp bỗng tự thấy mình ngồi trên hoa sen báo, thân thể hóa thành thân vàng chói sáng. Cả một thính chúng, mỗi người đều như thế, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê, lầm là Bồ Tát, tâm hóa dâm dật, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói các đức Phật ứng hóa ra đời, người mổ, chỗ mổ, tức là hóa thân của đức Phật mổ. Người mổ sẽ đến, tức là vị Bồ Tát mổ, đến giáo hóa thế gian. Người tu hành thế thế, tâm sinh hâm mộ, tà trí thầm thầm nổi lên, chủng trí tiêu diệt. Ấy gọi là giống bạc quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự. tính viên định phát minh, trong tâm ma đề, tâm lại ưa thầm hợp, lặng đứng cái tư tưởng, tham cầu được khế hợp. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ người thiện nam tử cầu khế hợp kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Hình người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi, nhưng lại khiến cho các thính giả trước khi nghe pháp tâm đã tự khai ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc được túc mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc hay dở trong thế gian, hoặc miệng nói bài kệ, hoặc tự tụng kinh được, mỗi mỗi đều vui vẻ được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tâm sinh ra dính dáng yêu đương, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma thích nói Phật có lớn nhỏ, Đức Phật mổ là Đức Phật trước, Đức Phật mổ là Đức Phật sau. Trong đó cũng có Phật thật, Phật giả, Phật trai, Phật gái. Bồ Tát cũng thế. Người tu hành thế như vậy, bỏ sạch bản tâm, dễ vào các tà ngộ. Ấy gọi là giống mị quỷ, tuổi già thành ma quấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tâm ma đề, tâm lại ưa biết cội khóc, nơi sự vật chuyển hóa, muốn xét biết cùng tột chung thủy, thúc cái tâm sáng suốt thêm, tham cầu nhận biết chia chẻ. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu biết cội gốc kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Người đó có uy thần, làm cho những người cầu pháp đều kính phục, khiến cho tín chúng dưới pháp tọa, khi chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục rồi. Tất cả bọn ấy đều cho rằng niết bàn, bồ đề, pháp thân của Phật, tức là cái xác thịt hiện tiền, cha con sinh nhau, đời này đến đời khác, tức là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ hiện tại, tức là cõi Phật, không có cõi tịnh cư và thân kim sắc nào khác. Người tu hành tinh lĩnh những điều đó, bỏ mất bản tâm, đem thân mạng mà quy y, được cái chưa từng có. Người đó ngu mê, lầm là Bồ Tát, suy xét cái tâm như thế, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ, hai căn nam nữ, tức là chỗ thật bồ đề niết bàn. Bọn không biết kia đều tin lời nhơ nhớp đó. Ấy gọi là giống cổ độc quỷ và giống áp thắng quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tâm ma đề, tâm lại ưa biết các việc trước sau, chính xét cùng khắp, tham cầu được thầm cảm. Khi bấy giờ, thiên ma chờ dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu cảm ứng kia, trải pháp tọa thuyết pháp, có thể khiến cho thính chúng tạm thấy cái thân như đã trăm ngàn tuổi. Tâm sinh ra ái nhiễm, không thể rời bỏ. Đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự, không biết mệt mỏi. Lại khiến cho mỗi người dưới pháp tọa, tâm biết đó là vị tiên sư, là vị thiện tri thức, riêng sinh lòng pháp ái, dính như keo sơn, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê, lầm là Bồ Tát, gần gũi tâm ma, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, Ta ở kiếp trước, trong đời mổ, trước độ người mổ, lúc đó là thê thiếp, anh em của ta, nên nay lại đến độ cho nhau, ta sẽ cùng các người theo nhau về cảnh giới mổ, cúng dường Đức Phật mổ, hoặc nói có cõi trời đại quang minh riêng biệt, Phật ở trong ấy và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các đức Như Lai. Bọn không biết kia đều tin những lời phỉnh gạt đó, bỏ mất bản tâm, ấy gọi là giống lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa đi sâu vào, khắc khổ siêng năng, thích ở chỗ thầm vắng, tham cầu sự yên lặng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử, cầu thầm lặng kia, trải pháp tọa thuyết pháp, khiến cho thính chúng, mỗi người đều biết nghiệp cũ của mình. Hoặc ở nơi đó, bảo một người rằng, người này chưa chết đã làm súc sinh, rồi bảo một người đạp cái đuôi đằng sau, liền khiến người đó đứng dậy không được. Cả trong một chúng đều hết lòng kính phục. Có người móng tâm lên thì nó đã biết ý. Ngoài luật nghi của Phật ra, nó lại càng thêm khắc khổ, chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người ta, không tránh sự cơ hiềm. Miệng ma ưa nói những quả phúc chưa đến, và khi đã đến rồi thì mảy may không sai. Ấy gọi là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa hiểu biết, siêng năng xét tìm, tham cầu biết túc mạng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu hiểu biết kia, trải pháp tọa thuyết pháp, người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ thuyết pháp được hạt châu báu lớn, hoặc khi ma hóa làm súc sinh, miệng ngậm hạt châu với những vật kỳ lạ như đồ trân bảo, giảng sách, phù độc đến trao trước cho người tu hành, rồi sau cọ gá vào thân thể. Hoặc khi ma bảo người nghe pháp có hạt châu minh nguyệt chôn ở dưới đất, đường soi sáng chỗ đó, làm cho các thính giả được cái chưa từng có. Mà thường ăn cây thuốc chứ không ăn cơm, hoặc khi mỗi ngày chỉ ăn một bữa hạt vừng hoặc hạt mạch, do sức ma chấp trì, thân hình vẫn béo tốt. Ma lại chê bai tỷ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, không tránh sự cơ hiềm. Trong miệng ưa nói, kho báo phương khác và chỗ ẩn cư của các bậc thánh hiền thập phương, những người đi theo sau thường thấy có người kỳ lạ. Ấy gọi là giống quỷ thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành ma, hoặc khi kêu gọi làm điều dâm dục, phá giới luật Phật, cùng với những kẻ thừa sự, lén làm việc ngũ dục, hoặc khi lại tinh tiến, ăn toàn cỏ cây, việc làm không nhất định, cốt khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa các thứ biến hóa thần thông, nghiên cứu nguồn gốc biến hóa, tham cầu có thần lực. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. đến chỗ thiện nam tử cầu thần thông kia, trại pháp tọa thuyết pháp, người đó hoặc tay cầm ngọn lửa, nắm chìa ngọn lửa trên đầu tứ chúng nghe pháp. Ngọn lửa trên đỉnh những người nghe pháp đều dài vài thước mà cũng không đốt cháy, cũng không có nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên đất bằng, hoặc ở giữa hư không ngồi yên không lay động, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đẩy, hoặc vượt cửa sổ, hoặc thấu qua tường, không chút ngăn ngại. Chỉ đối với đạo binh thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thần mặc bạch y, chịu tỷ khưu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người, không tránh sự cơ hiềm. Trong miệng thường nói thần thông tự tại, hoặc lại cho người thấy cõi Phật một bên, đó là do sức quỷ mê hoặc, không có gì là chân thật. Người đó khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ những việc làm thô tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là truyền pháp. Ấy gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và những loài tinh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất, hoặc là long mị, hoặc là tiên chết rồi, sống lại làm mị, hoặc quả báo đạo tiên đã hết, kể năm thì phải chết. Nhưng hình hài không hư nát, nên loài quái khác gá vào. Bọn ấy tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma đề, tâm lại ưa vào chỗ diệt hết, nghiên cứu tính biến hóa, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác. Miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng không kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Ở trong đại chúng, hình của người đó bỗng hóa thành không, cả chúng không thấy gì, rồi lại từ hư không bỗng chốc hiện ra, khi còn khi mất, được tự tại, hoặc hiện cái thân rỗng suốt như ngọc lưu ly, hoặc duỗi tay chân xuống phát ra mùi thơm chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện như đường phèn cứng chắc. Người đó chê bai phá hoại giới luật, khinh rẻ những người xuất gia, trong miệng thường nói không nhân quả, chết rồi là diệt hẳn, không có thân sao, lại cắt phàm thánh tuy được phép không tịch, vẫn lén làm việc tham dục, và người thọ lĩnh cái dâm dục đó cũng được tâm rỗng không, bác không nhân quả. Ấy gọi là những giống tinh khí nhật nguyệt bạc thực, kim, ngọc, chi thảo, lân, phụng, quy, hạt, trải qua ngàn vạn năm không chết, làm tinh linh sinh ra trong các quốc độ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma đề, tâm lại ưa sống lâu, gian khổ quan sát tinh vi, tham cầu được nhiều tuổi. Bỏ cái sống phân đoạn, lại trông mong cái tướng vi tế của biến dịch sinh tử được thường trụ. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác. Miệng nói kinh pháp, người đó không hề hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu sống lâu kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Người đó ưa nói, đi về phương khác, không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn dặm, giây lát đã trở lại và đều lấy được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ, hay trong một nhà, chỉ trong vài bước, bảo người ta đi từ vách đông qua đến vách tây. Nhưng người ta đi mau cả năm không đến, nhân đó người tu hành tin tưởng, nghi là Phật hiện tiền. Miệng ma thường nói, thập phương chúng sinh đều là con ta, ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên, tự nhiên ra đời, không nhân tu hành mà đắc đạo, ấy gọi là ma trụ thế tự tại thiên. Nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm như bọn Giá Văn Trà hay là Tỳ Xá Đồng Tử cõi tứ thiên dương, Thích Cái Khư Minh để năng tinh khí người tu hành, hoặc không nhân ông thầy, chính người tu hành tự mình xem thấy, bọn đó tự xưng là thần chấp kim cương đến cho trường thọ. Bọn đó khiện thân gái đẹp, thịnh hành việc dâm dục, làm cho chưa đầy một năm gan não người tu hành đã khô kiệt, miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe như yêu mị. Người ngoài chưa rõ nguyên do, nên phần nhiều người bị như thế phải sa vào lưới pháp luật và chưa kịp hành hình đã chết khô trước. Thế là bọn ma quấy phá người tu hành kia đến phải ốm chết. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Nan nên biết 10 thứ ma ấy trong đời mạt pháp, hoặc xuất gia tu hành ở trong đạo Phật, hoặc gá thân người, hoặc tự hiện hình, đều tự bảo đã thành chính biến tri giác, khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật. Ma thầy trước cùng đệ tử ma, dâm dục truyền nhau, tà ma như thế, mê hoặc tim gan, ít thì 9 đời, nhiều đến 100 đời, khiến cho người tu hành chân chính đều làm quyến thuộc của ma. Sau khi mạng chung, chắc phải làm dân ma, bỏ mất 9 biến tri, đọa vào ngục vô gián. Này, ông chưa nên vào niết bàn trước, dầu được quả vô học, cũng phát nguyện vào trong đời mạt pháp kia, phát lòng đại từ bi, cứu độ cho chúng sinh có lòng thâm tín chân chính, khiến cho khỏi mắt tà ma, được chính tri kiến. Này tôi đã độ ông ra khỏi sống chết, ông vâng lời Phật dạy thì gọi là báo ơn Phật. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do tưởng ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những cảnh ấy. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên đó mê không tự biết, tự bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Bọn ông cần phải, sau khi tôi diệt độ rồi, đem những lời dạy này của Như Lai truyền bày cho đời mạt pháp, khiến cho khắp các chúng sinh tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp khuấy rối, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng.